Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cỡ giọng chửi tàu, Việt Nam Cộng sản lưu manh toàn bịp Mỹ. Tôi nhắc lại, cỡ giọng chửi tàu, Việt Nam Cộng sản lưu manh toàn bịp Mỹ. Thời sự tuần rồi nổi bật là bỗng nhiên trên báo chí của Cộng sản ở Việt Nam nổi lên một phong trào chống chửi tàu dữ dội về cái trận chiến nó tấn công qua biên giới phía Bắc năm 1979 đó. Nhưng mà dư luận xôn xao rất nhiều. Và để đánh giá là tại sao là đứa con hoang của tàu cộng là Việt Nam Cộng sản mới nay lại dám trở giọng chửi tàu, thì tôi muốn kiểm điểm lại tình hình tổng quát về cái chuyện là chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới đang bị đối phó như thế nào. Trước hết là chúng ta biết rằng thì cái chiến dịch đánh chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu bắt đầu từ khi ông Tổng thống Mỹ Donald Trump ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhân cái dịp mà dân chúng nổi lên lật đổ chính quyền ở Venezuela, ông ủng hộ cái phe trong tranh đấu và ông lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà Venezuela chỉ là một bộ phận mà thôi. Và cái đó là mở đầu của chiến dịch. Ông đối phó với tàu cộng, đối phó với Nga cộng sản quỷ nhập tràng trở thành đế quốc xa hoàng năm xưa đó. Đó là mới đây chẳng những là đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, mà trong cái báo cáo đầu năm 2019 trước Quốc hội Mỹ, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump ông tuyên bố là ông tuyên chiến với chủ nghĩa xã hội cộng sản ở trong nước Mỹ, phải đánh quét sạch chủ nghĩa xã hội cộng sản trong nước Mỹ đã. Đó, đây là cái thời sự rất là đáng chú ý. Và nước Mỹ trước bây giờ là thế giới đánh từ trong nước Mỹ đánh ra và đánh trên toàn thế giới. Và với cái chiến dịch đó thì nước Mỹ đang cùng với các đồng minh, vận động các đồng minh để lập lại một cái trật tự thế giới mới, sắp đặt lại cái trật tự đó mà không bị cộng sản sống sót, là cộng sản đương thời cũng như là quá khứ nó làm cho nghèo đói và di dân là loạn sắp thế giới. Và bây giờ nếu mà với cái trật tự thế giới mới mà người ta sắp đặt như thế thì mai mốt còn chăng là chỉ còn giống là những bọn cộng sản giáo điều lý thuyết sống như là các đảng cộng sản chính trị trên thế giới, còn nhiều kể cả nước Mỹ cũng còn đảng cộng sản đấy, nhưng mà không phải là cái thứ đảng cộng sản mà đi trở thành những đế quốc và đi xâm thực toàn thế giới nữa. Và với cái chiến lược như thế, toàn cầu như thế, thì thế nước Mỹ cũng như thế giới đã xác định rõ ràng tàu cộng là cái đích đánh tối hậu, là cái mục tiêu tối hậu phải đánh trong cái kế hoạch đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Bước đầu thấy rõ là tàu cộng là đích đánh tối hậu, và các thứ cộng sản khác trên toàn thế giới chỉ được coi là ngoại vi của đế quốc tàu. Và đế quốc tàu bây giờ không chỉ là đế quốc cộng sản mà thôi, mà tôi đã phân tích nhiều lần rồi, nó là một cái đế quốc thiên triều Hán tộc, dân tộc tàu là từ Hán cho đến Mông Cổ, là nó có cái mộng đế quốc bành trướng, là coi như là thiên hạ, mà dưới trời là có thiên tử, là con của ông trời, ông sai xuống để cai trị toàn cái hành tinh này, thiên tử, thiên triều. Và thiên triều Mông Cổ đã từng mà vó ngựa bay sang từ Á sang Âu, chỉ cho đến khi mà loài người chế ra được thuốc nổ và súng đạn thì đế quốc thiên triều Mông Cổ mới bị tiêu diệt. Bây giờ đến đế quốc thiên triều Hán tộc dưới triều đại của Đảng Cộng sản đã bành trướng ra đến nỗi mà cả thế giới phải loan báo với nhau rằng đây là cái này là cái tai họa của toàn thế giới và phải cùng nhau đối phó. Đấy là cái tình hình tổng quát toàn thế giới như thế. Còn tình hình thời sự gần nhất đây là cái gì? Là chúng ta thấy rằng nước Nga đang bị Liên Âu và Mỹ và với đồng minh Liên Âu đối phó như thế nào, và Nga quỳ nhập tràng để có cơ hội sống lại đã bị đánh như thế nào, và cả đế quốc Liên Âu được phụ trách là đối phó với Nga Hoàng với sự tiếp tay của Mỹ nữa, và riêng nước Mỹ thì đặc trách phụ trách vấn đề Á Châu, cụ thể là đánh thẳng vào cái đích của chiến dịch là anh tàu cộng đế quốc thiên triều Hán tộc. Và thời sự mấy tuần gần đây thì thấy rằng thì trong cái chiến dịch đó thì đã có hai cái thời sự nóng trong suốt cả mấy tuần vừa qua là ở Á Châu thì có vấn đề Biển Đông, vấn đề Đài Loan, vấn đề Hồng Kông, vấn đề Nhật Bản để phụ trách đồng minh với Mỹ để chĩa mũi dùi vào anh tàu cộng như thế nào. Và trong cái chiến mũi dùi đó thì có một cái chiến dịch từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì phải tước khí giới nguyên tử của Bắc Triều Tiên, và ông đã thành công được một nửa rồi. Ông đã chiêu dụ được anh Bắc Triều Tiên đến Singapore, tuy nhiên là chỉ đó là lời hứa thôi, và sau khi lời hứa đó thì thi hành như thế nào thì các cấp dưới đã đến giao với nhau như thế nào, và Mỹ vẫn còn duy trì cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, chưa có bỏ, là vì anh hứa thì hứa nhưng mà anh chưa thực hiện, mặc dù là cái lò nguyên tử của anh bị nổ mà những cái cơ sở sản xuất nguyên tử của anh là anh chưa cho khám xét, anh chưa có trình ra. Nhưng mà tuy nhiên là từ cái ngày mà anh lời hứa đến giờ thì không thấy anh thử nguyên tử nữa, mà cũng không thấy anh thử hỏa chiến, anh bắn không hỏa chiến nữa. Đấy là mà cái việc anh hàng thật hay là trả hàng thì chưa biết, cho nên vấn đề Bắc Triều Tiên vẫn còn vận động. Và chỉ vì thế cho nên thời sự tuần vừa qua sôi nổi về cái việc mà Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bằng lòng gặp ông Donald Trump ở Hà Nội, và anh Việt Nam Cộng sản được đứng ra làm đăng cai, và bây giờ nền tuyên truyền của anh trên khắp thế giới là tuyên truyền về cái việc là anh vận động quốc tế là giải giỏi như thế nào, là để cho nước Mỹ và Bắc Triều Tiên phải mượn Hà Nội làm cái điểm gặp gỡ, và anh trở thành là nhà thầu đăng cai. Cái vụ mà anh thầu đăng cai cái cuộc gặp gỡ với ông Donald Trump và ông Kim Jong Un từ năm ngoái là anh đã vận động rồi đấy chứ, nhưng mà anh không được chọn, là lúc đó người ta chỉ chọn Singapore thôi, nhưng mà năm nay thì người ta chọn anh Hà Nội và anh tuyên truyền giáo diết như thế. Và thời sự tuần qua tiếp theo cái tình hình như thế là anh Việt Nam Cộng sản tuyên truyền giáo diết cái vụ đăng cai, anh ngoại giao vi vút Phạm Bình Minh đi Bắc Triều Tiên, rồi phái đoàn của hai bên đến Hà Nội để khảo sát tình hình, rồi anh lại tuyên bố là anh rước anh Kim Jong Un sang Hà Nội trước khi ông Donald Trump đến Hà Nội, rồi lại anh đưa ông Kim Jong Un đi thăm Vịnh Hạ Long, rồi anh đưa ông Kim Jong Un đi thăm những cái cơ sở đầu tư của Nam Hàn, của Samsung ở Việt Nam như thế nào. để cho anh hiểu, anh thấy rằng thì là nước Mỹ đã làm cho Nam Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, à Nam Hàn, trở thành một siêu cường về về kinh tế như thế nào, và anh Việt Nam Cộng Sản đã đóng góp vào cái việc mà đi vào kinh tế thị trường, và từ cái nước chậm tiến lạc hậu đã đi được đến vào cái hàng là có lợi tức trung bình đáng vậy. Là anh kinh doanh, anh muốn xem là cái lời hứa của ông Mỹ rằng anh hãy noi gương anh Việt Nam để bang giao thỏa thuận với Mỹ và ký hiệp ước hòa bình với Mỹ thì sẽ được như là Việt Nam, mà Việt Nam lại cũng có nợ máu với Mỹ và chẳng có hiệp ước hòa bình gì cả, chỉ có hiệp ước hòa bình Paris mà nó trà đạp lên dẫn chiếm mà vẫn được Mỹ đối xử tử tế và trở thành một nước là sống sót và nhà cao cửa rộng như thế nào để anh kinh doanh muốn sang xem. Nhưng mà tuần vừa rồi, đặc biệt là trong cái tình hình cần tuyên truyền về cái là gọi thắng lợi trong một kép đó, thắng lợi ngoại giao của anh như thế nào, anh phụ họa thêm bằng cách là anh ban tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam bỗng đưa ra hàng loạt bài vở và tài liệu chửi thầu như tắt nước, ban tuyên giáo để báo chí rồi truyền thanh rồi truyền hình chửi thầu về cái vụ mà chiến tranh biên giới năm 1979. Mà cái chiến tranh biên giới năm 1979 đó không phải là chỉ có năm 79 mà thôi, mặc dầu anh Đặng Triều Bình anh thì nói là anh dạy cho Việt Nam một bài học, một tháng sau anh rút quân, nhưng mà thật ra là chiến tranh biên giới đã kéo dài tới 10 năm. Và bây giờ báo chí của Việt Cộng ồn ào lên đăng lại những cái bài đó để mà chửi thầu như tắt được. Vì mà người ta bảo tại sao nó lại chửi thầu như thế, thì tôi mới lưu ý mọi người rằng đấy chỉ là ban tuyên giáo thôi, chưa phải là cái cấp có thẩm quyền để chửi thầu. Giả dụ mà cái mưu gian này của nó tỏ thái độ như thế để mua lòng các nước Tây Phương, mua lòng đồng minh Mỹ, nó chửi thầu để xem phản ứng của anh Tàu như thế nào. À, tôi thấy rằng phản ứng của anh Tàu là anh chửi lại rồi. Nhưng mà dù hai bên chửi nhau như thế nào cũng chưa chắc là có thể biết được Mỹ rồi. Là bởi vì khi mà anh còn là Đảng Cộng sản, bên kia bên dưới là nhà, bên này bên dưới cũng là anh em, là Cộng sản là chuyên môn nói một đằng làm một nẻo. Khi mà nó nói cái gì, nó tuyên truyền cái gì thì chúng ta phải đặt vấn đề là ngược lại đằng sau, tại sao nó phải tuyên truyền như thế. Luôn luôn là nó tuyên truyền theo cái gọi là nhu cầu thời thế. Vào cái lúc đó cần tuyên truyền cái gì để phân nhầm mục đích gì thì là như thế. Và bây giờ nó cần chửi đầu để cho Mỹ tin tưởng nó hơn. Là tại sao nó cần Mỹ tin tưởng nó hơn? Chẳng phải là nó nghĩ rằng Mỹ cần nó, nhưng mà nó không tin rằng thì sau khi nó đã giúp Mỹ đóng vai làm cái mồi câu anh Bắc Triều Tiên thì Mỹ sẽ đối xử với nó như thế nào. Thì bây giờ nó vì nhu cầu tình thế mà nó phải dở dạo chửi tàu. Mà mãi mốt là giả dụ mà nó không được cái phần thưởng mà nó mong muốn thì mà thằng tàu lại đặt vấn đề thắc mắc với nó thì nó lại bảo đây là ban tuyên giáo nó là bậy, bộ chính trị của tôi đâu có chủ trương như thế. Thì lúc mà nó không đạt được những cái điều mà những cái phần thưởng mà để được trông đợi Mỹ, rồi vì trong khi Mỹ dùng nó làm mồi thì các nước Tây phương đồng minh của Mỹ như là khối Liên Âu, như là Nhật Bản, là hai cái khối kinh tế tài chính EVFTA và CPTPP mà nó đang cần làm cái phao để cứu vãn cái nền kinh tế sụt súc bắt chè của nó. Bây giờ kinh tế tài chính mọi về mọi phương diện của chế độ nó là nó đi vào những cái bước đầu của tình hình Venezuela. Venezuela ngày xưa là một nước giàu có như thế nào, là một nước dân chủ như thế nào, mà từ khi cái bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản sống sót nó đảo chánh, nó kiếm được chính quyền, nó làm cho cái nước Venezuela từ một nước giàu có đứng thứ tư trên thế giới bây giờ trở thành một nước nghèo đói lạc hậu, là lạm phát 1,000,000%, và cả cái nó cái tiền ra, và nó trở lại chế độ tem phiếu. Anh nào dân trung thành với nó thì nó cho phiếu lấy gạo, còn anh nào mà chống đối nó thì nó cúp lương thực. Và bây giờ thế giới đã đem lương thực đến để phá cái trò độc tài của nó. Thì bây giờ đang tranh đấu như thế. Và anh Việt Nam Cộng sản không nhớ ai hết. Anh nhìn thấy cái gương của Venezuela. Cho nên anh phải dở giọng chống tàu để tin tưởng. Và nếu mà lập công cái này mà được phần thưởng là không đặt vấn đề nhân quyền với dân chủ như là Liên Âu đặt vấn đề, không đặt vấn đề những cái điều kiện tiên quyết để vào CPTPP là phải có luật lao động, luật này, luật kia là đấy. Tôi nghĩ rằng thì nó dở giọng, nó chửi tàu là nó đáp ứng với cái nhu cầu tình thế. Mà cái nhu cầu tình thế đó nó chuyển khác đi thì chúng ta sẽ thấy là một thằng Việt Cộng, một nhóm Việt Cộng khác nhô đầu ra bảo tôi đây chứ cái thằng kia phải tôi ở đây. Đó là tình hình rồi là như thế. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận tài trợ ngày hôm nay. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 2 2019 đặt vấn đề kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Việt Nam độc lập hơn với Trung Quốc, tức là anh giờ ra anh chửi tàu thì là Đài Á Châu Tự Do bèn bình luận rằng tỏ ra độc lập hơn với Trung Quốc. Đúng tháng 2 cách đây 40 năm, cuộc chiến tranh giữa hai người anh em cộng sản Việt Nam Trung Quốc diễn ra ngắn ngủi nhưng đẫm máu. Bây giờ trong nước thì là các báo vô ra, báo Tuổi Trẻ một trong tờ báo có lượng phát hành lớn nhất trong nước thực hiện một loạt bài mang tên 40 năm cuộc chiến 1979 rồi thì loạt bài kể lại những câu chuyện các cựu chiến binh trong trận chiến 40 năm trước đây. Và báo Thanh Niên thì nhật báo lớn khác cũng phát hành trong cả nước cho đăng bài kể về mặt trận đánh ở Lào Cai, trong đó gọi lính Trung Quốc là tên lính Trung Quốc. Báo mạng Việt Nam Net cũng đăng bài phỏng vấn một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam tại Mỹ mang tên là Biên giới tháng 2 1979 sòng phẳng lịch sử này kìa. Bài phỏng vấn nằm trong loạt bài gọi là chuyên đề cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Còn trên tờ báo mạng Việt Nam Express có đăng bài phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, trong đó vị tướng này cho biết trong cuộc chiến 1999, Trung Quốc dự đoán đúng rằng Liên Xô sẽ không can thiệp dù đã ký hiệp định liên minh quân sự với Việt Nam trước đó. Đây là điều lần đầu tiên được báo chí Việt Nam đưa ra. Còn nhà báo Phan Văn Lợi từng làm ở báo Thanh Niên nói với Đài Á Châu Tự Do rằng ông thấy ngôn ngữ thẳng thắn mà báo chí Việt Nam dùng khi viết về cuộc chiến 40 năm về trước. Nguyên văn ông nói như thế này: tôi quan sát thấy đưa tin rất ồ ạt, các cơ quan có chuẩn bị kỹ càng, các cơ quan lớn như VTV cũng đều có đưa cả. Ngôn ngữ rất thẳng, tố cáo mạnh mẽ, nêu đích danh luôn, thì đây cũng là điều đặc biệt, là một hiện tượng có thể nói là mới so với mọi năm. Giáo sư Hoàng Dũng, Đại học Sư phạm Sài Gòn, trích nguồn riêng của ông, nói với Đài Châu Tự Do rằng, theo thông tin của bạn bè làm báo của tôi ở thì ban tuyên giáo đã dỡ barrier để cho bà con có thể nói được. Ở Việt Nam ai cũng biết là những chuyện này nhạy cảm như thế này thì báo chí không thể tự quyết định được, tức là báo chí không thể tự quyết định, tức là có chỉ thị để tuyên truyền cái chuyện này, để dỡ giọng chửi tàu, để phục vụ cho một cái nhu cầu tình thế. Đó. Rồi thì kỹ sư Phạm Ngọc Hưng, chuyên viên nghiên cứu thị trường sống tại Sài Gòn, nói với Đài Châu Tự Do rằng Trong năm vừa rồi ở Trung Quốc, trong năm vừa rồi Trung Quốc tập trận ở biên giới, Hà Nội có quan điểm cứng rắn trong đàm phán COC ở Biển Đông, rồi bây giờ báo chí lại được nói về chiến tranh biên giới. Tất cả những cái đó nó tạo thành một chuỗi làm mình suy luận rằng có một sự thay đổi về thái độ của Hà Nội Bắc Kinh. Anh này sống tại Sài Gòn cho nên nói cái kiểu là anh không phải là thay đổi thái độ. Tôi nhắc lại rằng đây chỉ là ban tuyên giáo thôi nha, chưa thấy bộ chính trị, chưa thấy chủ tịch nước nói gì, chưa thấy thủ tướng nói gì, chưa thấy bộ chính trị nói gì à. Rồi thì bây giờ đến giáo sư Hoàng Dũng nói rằng ông cũng có cảm nhận giống như kỹ sư Phạm Ngọc Hưng, khi đã cho phép ồ ạt như vậy thì khó có thể thay đổi ngược trở lại về thời kỳ tránh né như xưa. Nhưng bên cạnh đó ông cho rằng từ việc cho phép báo chí đưa bài viết thẳng thắn về Trung Quốc cho đến thoát hẳn ảnh hưởng của Trung Quốc lên Việt Nam là một chặng đường còn xa, chặng đường còn xa đấy. Nhu cầu tình thứ. Bây giờ không có tham khảo những cái bình luận, tôi tham khảo thẳng một tờ báo lớn là báo Tiếng Dân. Ngày 14 tháng 2, 2019, đăng cái lời bình luận của Facebooker Trấn Dân Khí với tựa đề là tròn 40 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Cả sách sử lẫn giáo khoa đều không ghi lại sự kiện quan trọng này. Việt sử bị đục bỏ một khoảng lớn, tương tự như sự kiện của 2 triệu người Việt di tản ra khỏi nước, bất chấp sóng to gió lớn, hải tặc và rừng già Campuchia, khiến ít nhất nửa triệu người Việt bỏ mạng trên đường tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 1975. Một tháng sau ngày 17 tháng 2, tàu rút quân vì tự lượng sức không chiếm nổi Việt Nam lúc đó và chỉ muốn dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học về sự phản phúc. Phản phúc cái gì? Là trước năm 1975 nhận viện trợ rất nhiều từ Trung Quốc, dù dân tàu rất nghèo, có nơi còn chết đói. Bây giờ cái trận chiến đó diễn ra không biết kết thúc sau một tháng như lời tuyên bố của Quốc Hội, mà còn âm mỉ kéo dài đến mãi tận 1968. Cái này thì tôi đã bình luận rồi. Vì sao chấm dứt? Chấm dứt vì Việt Cộng nhận ra là khi mất chỗ dựa Liên Xô và Đông Âu thì chỉ còn duy nhất là Trung Quốc. Tức là gì? Lúc đầu là anh bị chế, nhưng mà chửi nhau một đã rồi. Tôi nhắc lại rằng vào cái thời đó đấy, Lê Duẩn làm Tổng Bí thư đã sửa cả điều lệ đảng, sửa cả hiến pháp, rồi ghi vào trong đó rằng Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Và bây giờ sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh phải lại nhu cầu tình thế, lại phải có thái độ ngược lại. Vì sao chấm dứt cái thái độ thù nghịch? Vì lúc đó khối Đông Âu đang bắt đầu tan rã, Liên Xô kẻ nuôi Việt Cộng và nuôi mộng nhuộm đỏ Đông Á, đặc biệt là đã kiệt sức phải quay lại tự cứu mình nên bỏ Hà Nội bơ vơ. Cái tình huống này tôi đã bình luận rồi, tôi gọi là lúc đó anh Việt Cộng mới trở thành ra là con chó mất chủ. Mà thằng bé Việt Cộng thì lúc sinh ra năm 1930 cho đến bây giờ chưa bao giờ đứng được đôi chân lên chân của nó, chỉ hết dựa chỗ này đến dựa chỗ khác, dựa chỗ này dựa chỗ khác là tùy theo nhu cầu tình huống. Vì tình huống nào thì đi dựa chỗ nào. Tôi đã phải chấm dứt cái thái độ thù nghịch với tàu, vì Việt Cộng nhận ra là khi mất chỗ dựa Liên Xô Đông Âu thì chỉ còn duy nhất là Trung Quốc. Thế là sau 10 năm chống cầu, đôi lúc kịch liệt, Việt Cộng đã quyết định muối mặt, trói mình sẵn sàng thỏa mãn mọi điều kiện phía Trung Cộng đưa ra. Việt Cộng đã biến thành kẻ đầy tớ nghe sai khiến của Trung Cộng, cố giữ đảng và phản bội dân tộc. Tôi nhắc lại, cố giữ đảng và phản bội dân tộc. Tức là gì? Dân tộc hay là tổ quốc không cần vấn đề, miễn là còn đảng còn mình. Cố giữ đảng là gì? Là còn đảng còn mình đó. Đó cũng là lý do khiến Việt Cộng tuyệt đối cấm dân tưởng niệm mấy chục ngàn bộ đội và dân đã bị giết trong cuộc chiến chống tàu Cộng xâm lăng. Một trong bằng chứng cho sự phản bội dân tộc còn cả tôi tớ trung thành cho chúng cậu. Tức là không phải bây giờ nó mới chửi đâu, nó đã chửi đâu, chửi trước với thời Lê Duẩn rồi, và sau khi là Liên Xô sụp đổ nó chạy sang, nó đầu hàng Tàu. Và 16 chữ vàng láng giềng bốn tốt á. Bây giờ tôi tham khảo thêm bài trên netsoha.vn ở Việt Nam ngày 15 tháng 2. Trích cho bài báo năm, bây giờ nói là nói về cái bài báo năm 1979 nó viết viết như thế nào, bây giờ nó dở giọng như thế nào. Bài báo năm 1979 về chiến tranh biên giới. Hai chấm: quân và dân ta trừng trị đích đáng quân xâm lược Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới. Bây giờ trong cái bài báo đó là bảo vệ từng chất đất thiêng liêng của Tổ quốc. Rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 2009, nhà cầm quyền Trung Quốc huy động lực lượng lớn quân đội gồm bộ binh, pháo binh, thiết giáp mở cuộc tiến công xâm lược lãnh thổ nước ta trên toàn tuyến biên giới từ Phong Thổ, Lai Châu đến thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đấy, đặt bài lúc đó cái năm 1979 đó, bây giờ báo ở trong nước là viết như thế nào? Bây giờ được Soha Việt Nam trích đăng lại thì tôi chỉ dẫn ra những cái đoạn mà nó chửi Tàu như thế nào. Tại Lạng Sơn, chúng dùng bộ binh và cơ giới pháo binh tiến công các đồn công an vũ trang, các chốt của dân quân du kích ở bản chất Đình Lập, Chi Ba Nhân, Lất, thuộc Lộc Bình, Ba Sơn, Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng và thị trấn Đồng Đăng. Tại Hoàng Liên Sơn, địch cho bộ đây nhé, lúc đó nó gọi là Tàu là địch nhé. Tại Hoàng Liên Sơn, địch cho bộ binh cơ giới có phong nghiệp dạ đánh vào thị trấn Mường Khương và dùng pháo bắn phá bừa bãi và thị xã Lào Cai, nhà máy điện ga phố mới. Chúng này gọi lúc đó gọi Tàu là chúng nhé, gọi là địch và là chúng nhé, không có tử tế gì cả. Tại Cao Bằng, bộ binh địch đó đánh các chốt dân quân nhà Quảng Hòa, Hà Quảng, Trùng Khánh. Ở Lai Châu, quân địch tiến công vào Ma Lý Phố, Cao Sơn Trải và phía tây đường số 12. Ở Quảng Ninh, pháo lớn của địch bắn phá bừa bãi và thị xã Móng Cái và bộ binh của chúng đánh vào Hoành Mô, Bình Liêu. Nguyên văn là lúc nó chửi Tàu như nào, và sau đó thì nó lại Tàu 16 chữ vàng lăng như mô tốt, bây giờ nó lại quay lại chửi, và năm nay nó chửi không bằng cái năm ngày xưa nó chửi. Tin đầu tiên cho biết quân dân ta các địa phương đã chiến đấu chứ không cả. Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc ở biên giới phía bắc của Tổ quốc ta đã bắt đầu. Quân và dân các vùng biên giới đang rê nêu cao truyền thống anh hùng, quyết chiến quyết thắng, kiên quyết giáng cho bọn Trung Quốc xâm lược những đòn trừng trị đích đáng ngay từ trận đầu trên tuyến đầu của đất nước. Đây là báo năm 79. Bây giờ nó đang đăng lại. Soha VN đã đăng lại. Rồi đến trên blog tin tức Việt Nam ngày 15 tháng 2 cũng lại đăng lại cái chửi Tàu như thế nào. 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, ba điều quan trọng rút ra từ cuộc chiến. Trung Quốc đã có hành động phi nghĩa khi xua quân tấn công một quốc gia làm chủ quyền, và phản kích tự vệ là chiêu bài Việt Minh. Lúc đó Tàu đánh sang, nó bảo là anh Việt Cộng đánh sang đó trước cho nên nó phải phản tự vệ. Bây giờ báo chí nó bảo là phản kích tự vệ chỉ là chiêu bài Việt Minh. Giáo sư Vũ Dương Ninh mở sáng 72, 60 vạn quân Trung Quốc đồng loạt vượt đường biên giới dài tới 1.400 km. Tấn công 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam gồm Quảng Ninh, không đi vào chi tiết để mất thì giờ. Mặc dù phía Trung Quốc tuyên bố rút quân ngày 14 tháng 3 năm 1979, nhưng trên thực tế cuộc chiến còn kéo dài tới mấy năm sau nữa, đặc biệt ác liệt là mặt trận Vị Xuyên Hà Giang vào mùa hè năm 1984. Nhìn trên bình diện quốc tế có thể thấy được 5 nguyên nhân. Thứ nhất, Trung Quốc coi Việt Nam như một trở ngại trên con đường bành trướng xuống Đông Nam Á. Thứ hai, sự thất bại của chế độ diệt chủng Pol Pot là đòn giáng nặng nề vào ý đồ bành trướng. ý đồ lôi kéo chủ lực của Việt Nam từ vùng Tây Nam lên chống đỡ ở phía Bắc, không đạt được vì quân dân Việt Nam đã sẵn sàng chiến đấu trên cả hai miền đất nước. Đấy. Thứ ba, họ tính đến những vấn đề đối nội và đối ngoại nhằm mục tiêu ổn định bên trong và bành trướng bên ngoài. Thứ tư, nhằm tạo cớ cô lập Việt Nam và gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Cuối cùng, cái đích chính Trung Quốc muốn nhằm tới là lôi kéo Mỹ chống Liên Xô, đồng thời tranh thủ nguồn đầu tư và kỹ thuật từ Mỹ phục vụ công cuộc cải cách trong nước. Không phải là lôi kéo từ Mỹ chống Liên Xô, là nó đã kết minh với Mỹ tàu cộng đồng. Anh Việt Cộng anh biết, lúc đó anh theo Liên Xô mà anh chửi tàu dữ lắm. À. Nó báo hiệu sự chuyển nó báo hiệu sự chuyển dịch quan trọng trong quan hệ quốc tế. Việc cùng ý thức hệ không còn là sợi dây gắn kết các nước trong khuôn khổ của trật tự hai cái thế giới chỉ là mạnh mẽ, mà nhân tố chi phối chủ yếu là lợi ích quốc gia. Vấn đề lợi ích quốc gia phải được xem xét trên bình diện quốc tế để nhận thức sớm những biến động trong quan hệ giữa các nước và nhờ đó đề ra những quyết sách đúng đắn. Đấy là quyết sách. Và nên bảo nhau là không mơ hào, tỉnh táo khi xử lý. Sự toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông nổi lên thành thách thức nghiêm trọng và lâu dài. Cùng với việc củng cố thực lực về chính trị và kinh tế, tăng cường lực lượng quốc phòng, việc xử lý đúng đắn quan hệ đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta không được mơ hồ rơi vào cái bẫy cùng ý thức hệ, không cực đoan trong xử lý từng vụ việc va chạm. Rất cần một sự tỉnh táo trong việc đánh giá tình hình thế giới và ý đồ của các nước lớn. Nhân cái vụ mà nó dùng cái chữ cùng ý thức hệ này, tôi mới nhớ lại những cái tài liệu mà tôi theo dõi về cái sự chết chẹt giữa các siêu cường của Việt Cộng. Là khi mà Liên Xô sụp đổ rồi thì anh Việt Cộng đi trước ngã ba đường. Bây giờ theo Mỹ là theo tàu, thì cuối cùng Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Văn Linh quyết và Đỗ Mười quyết định rằng thì dù sao thì Trung Quốc cũng cùng một ý thức hệ, dù có nợ máu với nhau, nhưng bây giờ chúng ta là đứa con ngoan ngoãn trở về nhà đó thì chắc là thẳng thà về với Trung Quốc còn hơn là đi theo Mỹ, là bởi vì cùng ý thức hệ. Bây giờ là nó loay hoay giữa cái vụ theo chủ đại thế kia, cho nên giáo dục của nó, tuyên truyền của nó là nó giáo dục tuyên truyền, cho nên nó đặt vấn đề là bây giờ thay đổi thái độ như thế, cùng với thế hệ nhưng mà lại đánh nhau như thế thì bây giờ sao? Thì đặt vấn đề là cần có một chương trình riêng trong sách giáo khoa. Trong cách giáo khoa phổ thông, sự kiện lịch sử này nó được kể lập, nhưng chúng ta đang biên soạn bộ sách mới, cần bổ sung tường tận hơn để thế hệ hôm nay và mai sau không lơ là tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Lúc đó giáo dục bây giờ sau khi mà đầu hàng tàu rồi, đứa con ngoan trở bây giờ thì nó tuyên truyền giáo dục nó lại là cờ xấu xao, và sách giáo dục của nó bây giờ là nó là con ngoan của nó tàu, bây giờ nó lại chửi tàu thì nó là, chắc là nó lại phải sửa soạn là sách giáo khoa nữa hay sao. Nhưng mà khi mà nó chưa sửa soạn là sách giáo khoa, và khi tức là gì, tức là chóp bu của nó vẫn còn núp vào đằng sau để cho bọn tuyên truyền tuyên giáo này đưa đầu ra biết. Mà nếu mà nắm bắt tình hình sai và chửi thầu mà không bịp được ai thì nó đổ lỗi cho bọn cấp dưới lão lão. Tôi đem những tham khảo những tài liệu này để thấy rằng khi mà nó đánh nhau với tàu nó chửi tàu như thế nào, mà khi mà nó đầu hàng tàu rồi thì nó lại đề cao tàu như thế nào, bây giờ nó lại chửi tàu nữa thì nó chửi nào năm nay chưa thể bằng được nó chửi tàu năm xưa. Vì thế cho nên cả bà con đấu tranh ở trong nước cũng như là ở hải ngoại các đời không ai bị nó lừa trong cái này. Và nhất mà người Việt Nam nên như thế thì chắc chắn là nước Mỹ cũng sẽ không, dù nó lưu manh, đã dở giọng trời tàu như thế này, cũng không thể biết được ai. Vì thế cho nên trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 2 năm 2019, blogger Mạnh Kim đã viết bài có tựa đề là Khoan Vội Cảm Ơn Tuyên Giáo. Đúng rồi, đừng cái tên mở không, cảm ơn Tuyên Giáo. Việc báo chí được bật đèn xanh đăng các hồ sơ nhân 40 năm sự kiện 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đang để không ít người vỗ tay hoan hô Tuyên Giáo. Có người thậm chí còn cảm ơn anh Võ Văn Thưởng. Có nhiều điều để phân tích, động thái thuần túy mang tính chính trị đối ngoại, đúng không? Cái này chính trị đối ngoại. Để nó chửi tàu, để nó được cho bám vào cái phao kinh tế tài chính, là cái phao EVFTA, là một cái phao CPTPP. Và mặc dù nó chửi hay nó làm cái gì mà nó không thi hành những cái điều kiện tiên quyết khi được vào cái... Như ngày năm xưa nó đã vào với WTO mới những điều kiện nhé, mà 10, 15, 20 năm hưởng cái đó mà nó có làm đâu, nó cứ trì hoãn hoãn, nó tan tan tan. Bây giờ nó lại giở trò bịp nữa, chưa chắc nó đã bịp được ai, tại vì cái trò lưu manh của nó ai cũng đã biết rồi. Và blogger Mạnh Kim nói thẳng thừng rằng chẳng nghe có trên báo chí thì cởi trói, báo chí vẫn tối mà mò. Và Mạnh Kim rằng cá nếu có một con người mẫu mà sinh ra thì báo chí sẽ vào cuộc như thế nào đấy, bỏ cái Thái Lan này hả? Chẳng hề có chuyện báo chí được cởi trói, báo chí vẫn tối mò mò. Khoan vội hoan hô Tuyên Giáo và đừng quá nhanh miệng trong việc cảm ơn anh Thưởng. Thậm chí còn tệ hơn, cách đây vài thập niên khi báo chí vừa đi vừa dò đường, báo chí ngày nay không bao giờ dám đi đâu trước khi được chỉ đường. Chẳng riêng vụ ông Trương duy nhất, báo chí đã chẳng dám viết về bất cứ gì hoặc bất cứ ai, dù có khi rõ ràng đèn xanh đã xanh như thế ở các vấn đề chẳng hạn như chống tham nhũng. Chưa có tờ báo nào đụng đến cậu trong một cái cậu Lê Trương Hải Hiếu, huống hồ sờ đến ba của cậu là bố già Lê Thanh Hải. Báo chí đang chống tham nhũng, cả xã hội đang vào cuộc, sao lại không thể đề cập chân tướng những gương mặt tham nhũng đại gian? Vậy thì khoan, Tuyên Giáo đã nói gì đâu, cứ chờ đấy, hóng hết xem thế nào được tính. Đừng có mà ngu cầm đèn chạy chiếc ô tô, bị cán chết tươi bây giờ. Một anh nhà báo đã cẩn thận nhắn cho tôi sau khi trao đổi một vài bí mật hậu trường ở một số vấn đề thời sự. Anh nói rằng, anh nhớ xóa đoạn chat và đừng nói với ai những gì tôi kể với anh nhé. Đấy, này khai Tuyên Giáo thì như thế, và dư luận là Facebooker trong nước cũng phải cẩn thận, đừng vội hoan ngô để nhận. Đừng vội hoan vỗ tay hoan lên Tuyên Giáo trước một hoặc vài sự kiện được bật đèn xanh. Chừng nào còn phụ thuộc vào tín hiệu đèn xanh thì báo chí vẫn còn sống dài dài với nỗi thấp thỏm bị siết cổ nửa đêm bằng tin nhắn hoặc cú gọi lạnh tóc ấy từ một đồng chí Tuyên Giáo. Cá nhân Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương, cũng là công cụ tuyên truyền phục vụ đường lối chính sách của Đảng, vẫn là tôn chỉ xuyên suốt của hoạt động báo chí Việt Nam. Các bài viết về sự kiện 17 tháng 2 gần đây không nằm ngoài điều đó, còn quá nhiều chi tiết liên quan sự kiện ngoài mô típ tường thuật quen thuộc là ta thắng địch thua, vẫn chưa được phép lật lại để cho sòng phẳng với lịch sử như cách diễn đạt phổ biến của nhiều người ngày nay. Xin lỗi, đối với Cộng sản là không bao giờ nó sòng vào với lịch sử được. Nó chuyên môn chế tạo lịch sử theo cái đường lối tuyên truyền đó. Lịch sử thế này nhưng mà nó chuyên truyền thế khác để cho phù hợp với đường lối tuyên truyền của nó. Bây giờ nát cái bài có tựa đề là Biên giới 1979 trước biển người phương Bắc của Việt Nam Express là một ví dụ. Làng báo Việt Nam thật ra không thiếu người tài, báo chí Việt Nam lý ra không lôi thôi như đang thấy nếu Tuyên Giáo được đóng cửa và người tài được sử dụng. Có lẽ ít người quan tâm đến sự thật rằng hệ thống báo chí đang bị khống chế bởi một quy định trong kép, quy định bất thành văn, trong đó cấm tuyệt một số nhà báo được phép viết cho báo chí nhà nước, dù họ chẳng hạn như Phạm Xuân Trang tài giỏi như thế nào. Bây giờ blog báo trên báo mạng tiếng dần, Facebooker Đỗ Ngà viết bài
có tựa đề là điểm lại lịch sử. Điểm lại lịch sử để thấy rằng cộng sản nó lưu manh như thế nào. Mối bất hòa giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu từ năm 1962 đến năm 69 là coi như như thù địch. Cũng từ lúc đó trở về sau, Cộng sản Việt Nam đứng giữa hai chọn lựa, theo anh hai Liên Xô hay theo anh ba Trung Cộng. Ngay từ lúc đấy, Cộng sản Việt Nam chẳng muốn bỏ ai nên thực hiện trò chơi đu dây giữa hai thằng anh Cộng sản này. Còn riêng Trung Cộng được viện trợ Hà Nội thì mong được gì? Trung Cộng thích làm ăn hơn thích thể hiện, nên Trung Cộng viện trợ là để đưa Hà Nội vào vòng phụ thuộc mình. Mục đích là từ các khoản nợ đó Trung Cộng sẽ thu hồi giang sơn Việt Nam để cất nợ. Bây giờ nó làm đối với các nước khác nó làm y như thế nhá. Riêng Cộng sản Việt Nam thì được hai thằng hùng mạnh nhất nhì khối Cộng sản viện trợ, được hậu thuẫn quá mạnh, Hà Nội hăng máu tràn vào Việt Nam tắm máu đồng bào. Kết quả họ nướng 3 triệu đồng bào thành đống xương tàn để có được mùa xuân đại thắng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ năm 1972, Trung Cộng bắt tay Mỹ để tranh thủ làm ăn kinh tế, lúc đó Liên Xô và Trung Cộng càng mâu thuẫn hơn nữa. Đến năm 1978, Trung Cộng mở cửa đón Mỹ vào làm ăn, từ đó mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Cộng đẩy lên cực độ. Khoảng cách giữa Liên Xô và Trung Cộng quá xa, Việt Nam không thể đu dây được nữa. Nếu tiếp tục đu thì dây đứt, Cộng sản Việt Nam sẽ chết. Cho nên đến thời điểm này buộc Cộng sản Việt Nam phải chọn lựa một trong hai, và Việt Nam đã chọn theo anh hai bỏ anh ba, thế là thằng Trung Cộng tức lồng lộn lên. Kể từ sau năm 1979, thằng em út Việt Nam có anh hai Liên Xô làm chỗ dựa, nên Hà Nội không việc gì phải hòa thuận với Trung Cộng. Thế nhưng đến năm 1990, Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng bơ vơ, nên nhóm Linh là một, Bời là hai, Anh là ba mang chiếu sang thành đô lót gối quỳ lạy tạ lỗi với anh ba vì đã lỡ dạy phản anh ba theo anh hai trong quá khứ. Giờ anh hai chết rồi, nay thằng em út xin làm trâu ngựa để nghe anh ba sai bảo. Đang mồ côi nên em quỳ lại anh ba che chở dùng. Mà một khi đã tự mình xin làm nô lệ thì những kế hoạch mà anh ba định làm giang dở trước đó phải được phục hồi lại tội hoàn toàn. Như vậy kế hoạch giang dở của Trung Cộng Việt Nam gì? Đó là làm cho Việt Nam nợ nạ ngập đầu và tiến hành cấn trừ bằng lãnh thổ. Cho nên từ năm 1990 đến nay, Cộng sản Việt Nam liên tục nhượng đất nhượng biển cho Trung Cộng để trả hết món nợ cũ. Đó là cái giá mà Cộng sản Việt Nam theo đuổi chủ thuyết Cộng sản để bảo vệ sự độc tài cai trị. Và tất nhiên khi trả nợ cũ thì Trung Cộng cũng chồng thêm nợ mới trên đầu Việt Nam bằng thứ bảy nợ mà Trung Cộng đã và đang áp dụng. Một khi Cộng sản Việt Nam đã gắn kết với Trung Cộng thì dứt không ra được, vì những món nợ đáng kinh tởm cứ lớn dần và bắt buộc Cộng sản Việt Nam phải tìm cách nào đấy để giải quyết với dân, nhằm thực hiện tiến trình nhượng địa cấn nợ. Và cứ như thế Trung Cộng từ từ tùng xẻo lãnh thổ Việt Nam. Chưa hết đâu, đầu năm 2019, xã hội chủ nghĩa Venezuela đang lâm vào đường cùng, sợ phẫn nộ của dân cộng hưởng với biến động Venezuela làm dân tràn xuống đường. Thế nên ngày 19/2 năm nay, Đảng Bật Đèn Xanh cho Ban Tuyên giáo mở lệnh cấm cho phép báo viết về chiến tranh biên giới 1919. Đây là hình thức xả van để giảm nhiệt tức giận của dân mà thôi, chẳng có gì đáng mừng. Mọi thứ đều không thay đổi, tất cả đều nằm trong kế sách trị dân của Đảng Cộng sản. Nhắc lại nha, tức là gì? Tôi đã bình luận từ bao lâu rồi là nó tan ra bối rối trước cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Và bây giờ nó đang sợ dân, nó sợ dân nổi loạn. Và trước đây thì chúng ta nhớ là năm ngoái năm kia đó, những người trẻ tuổi Việt Nam thì chống tàu mà đi ngày 19/2 đi ra những cái tượng đài Lý Thái Tổ này kia thì nó cấm tiệt. Mà năm nay nó không cấm tiệt, nó lại chặn ở nhà để cho nó ít người đi, chỉ 50 người đi thôi. Và nó độc quyền, trong khi nó cấm người dân đi kỷ niệm thì nó là kỷ niệm. Và nó gì kia, nó kỷ niệm theo kế hoạch của nó. Đấy là cái tuyên giáo với bộ chính trị của Việt Nam Cộng sản, nó lôi thôi như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó lôi thôi kiểu gì thì nó cũng không biết. Tôi nhắc lại rằng nó sợ dân từ cái ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018, mấy chục tỉnh nổi dân, cả trăm ngàn người xuống đường, đến nó bộ đội của đeo đi theo đến đạp phải bỏ chạy trước dân. Và bây giờ nó thấy Venezuela đang như thế thì nó sợ vô cùng, cho nên bây giờ nó phải chửi, nó phải trở giọng, nó chửi tàu để chấn an dân. Và nó bịp dân và nó bịp Mỹ luôn, bịp thế giới luôn. Nhưng mà nó không biết gì thì bậc, nó không thể nào thoát ra khỏi cái tình hình thế giới chung đang đối phó với ông chủ tàu của nó như thế nào. Đây là tôi tham khảo thêm về ông Donald Trump. Là vì ông Donald Trump năm 2017 ông sang dự APEC ở Đà Nẵng, thằng Việt Cộng nó cũng năn nỉ Mỹ thì giúp nó chống tàu ở Biển Đông này kia. Thì ông Donald Trump ông nói thẳng rằng chị hãy theo gương Hai Bà Trưng đi. Và vì cái sự tích Hai Bà Trưng là chứng tỏ ông Donald Trump, nước người Mỹ họ rất hiểu lịch sử Việt Nam. Mấy nghìn năm đô hộ giặc tàu mà người đứng lên đánh đổi tàu lại là người hai nghìn lần bà. Mặc dầu là bà chưa thành công, nhưng mà Ngô Quyền tiếp theo đã thành công và đánh đổi được tàu. Và từ đó là đi tàu đem quân sang Việt Nam lần nào là thua lần đấy. Và đây là bài của mà tôi tham khảo của blogger Trần Hùng đăng ở trên website Ba Cái Chục. Nhắc về cái vụ Đà Nẵng mà nói rằng ông Trump đã kích thích hào khí Việt, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Hào khí gì? Hào khí đó cháy bỏng trong con tim mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách đây 200 năm, mà có từ gần 2.000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên trinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc. Mà khi ông Trump đến Đà Nẵng cũng nhắc tới Hai Bà Trưng, thì Lê Hùng đặt vấn đề rằng tại sao ông làm như thế? Thứ nhất, mục đích của Trump là kích thích hào khí dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống quân xâm lược, chống giặc ngoài đền nợ nước. Thứ hai là Trump ca ngợi Hai Bà Trưng để kích thích lòng dũng cảm của con dân nước Việt vùng lên báo thù nhà. Bối cảnh nổ ra khởi nghĩa Hai Bà Trưng có những nét tương đồng với bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng theo dòng tư liệu lịch sử sẽ rất giống với tương lai của Việt Nam hiện nay nếu hào khí Hai Bà Trưng được dân tộc Việt Nam nối tiếp. Sự tương đồng có thể nhìn thấy dưới đây. Thời Hai Bà Trưng tiền khởi nghĩa, Âu Lạc bị đặt dưới chế độ lạc hầu lạc tướng người Việt dưới quyền thế tập trên lãnh thổ Âu Lạc được các chính quyền địa phương Bắc, chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì nhưng ngày càng suy yếu trầm trọng. Vì vậy, để duy trì quyền hành và sự thế tập, bắt buộc các lạc tướng lạc hầu bố chính phải cộng tác với chính quyền cai trị phương Bắc, thế là tàu đó. Trong hàng ngũ các lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ phần phục bên ngoài. Bây giờ thời Cộng sản Việt Nam thì sao? Sau khi Liên Xô sụp đổ, để duy trì quyền cai trị độc tôn, Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Văn Linh cầm đầu đã sang Thành Đô ký kết mật ước ra bán nước với quan điểm thà mất nước hơn là mất đảng. Nhớ nhé, thà mất nước hơn là mất đảng. Khi mà nước Thành Đô được ký kết, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Trung Cộng, bên kia là những người chỉ thần phục bên ngoài để chờ thời điểm thích hợp sẽ bộc lộ sự phản kháng một cách công khai. Từ 1 đến 2, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra thời kỳ tiền khởi nghĩa Bà Trưng và thời kỳ Hán Nô Cộng sản lên ngôi rất có nhiều điểm tương đồng. Điểm thứ 3, Trưng chắc là con gái của một vị lạc tướng có tinh thần bất phục Bắc Triều, vì vậy đã bị Thái Thú Tô Định đưa vào sổ đen theo dõi. Tức là để tôi tham khảo thôi, nhưng mà có những điểm mà tôi chưa đồng ý. À. Điểm thứ tư là hiện tình của Việt Nam thời cộng sản là như nào? Kể từ khi Lê Dần ngã về phía Liên Xô, trở mặt với Trung Cộng sau xung đột Liên Xô giới Xô Trung năm 1969, nội bộ cộng sản Bắc Việt phân cực rõ rệt, những cái chết bí ẩn của các cháu vua cộng sản liên tục diễn ra tại phe thân tàu và phe bài tàu, nó kéo dài đến tận hôm nay với thắng thua tuân theo quy luật cá ăn kiến, kiến ăn cá. Vì ý nghĩa đó nên ông Trump đã ca ngợi hào khí Hai Bà Trưng vào năm 2017 khi tới Việt Nam, đã chọn trở lại Việt Nam trong lần hội nghị lần kỳ 2 với Kim Jong Un ngay đúng 3 ngày diễn ra việc Trung Cộng gia tăng tấn công lại thân từ ngày 27 tháng 2 đến 1 tháng 3. À, hay. Tôi không để ý đến cái việc chọn ngày là 3 ngày chết. À. À. 3 ngày diễn ra việc Trung đúng 3 ngày diễn ra việc Trung Cộng gia tăng tấn công lại từ ngày 27 tháng 2 đến 1 tháng 3 1979 và liên tục gia tăng tàu chiến Mỹ ở Biển Đông trong sứ mạng đảm bảo trị gia hàng hải. Tất cả những việc làm của Trung đều mục đích kích thích hào khí Việt trước uy hiếp của Trung Cộng hòng thôn tính Việt Nam theo mật ước Thành Đô của Nguyễn Văn Linh ký năm 1990 và 27 văn kiện do hắn và Nguyễn Phú Trọng ký năm 2017. À, bây giờ đếm được là 27 văn kiện hắn và Nguyễn Phú Trọng ký ra. Ông Trump muốn ngầm nhắc nhở dân tộc Việt Nam rằng đã đến lúc ai có thù nhà với Trung Cộng, với Đảng Cộng sản thì hãy đoàn kết nhất thể vùng lên, Mỹ và đồng minh sẽ luôn cổ vũ đồng hành ngăn chặn việc Trung Cộng can thiệp từ bên ngoài. Đó là thâm ý của Trump khi ca ngợi Hai Bà Trưng. Riêng cá nhân tôi thì có ý này, chỉ có cộng sản mới tiêu diệt được cộng sản theo bệnh lý giỏi đục trong xương. Trump làm cho Trung Cộng suy yếu, Mỹ và đồng minh hỗ trợ bên ngoài, người Việt hải ngoại hô hào, tất cả những điều này chỉ đóng vai trò chất xúc tác làm cho cộng sản Ba Đình suy yếu chứ không quyết định sự sụp đổ của nó. Tôi không đồng ý là chất xúc tác. Tôi đồng ý, tôi cho rằng thì nó không phải là chất xúc tác mà nó đóng góp vào cái việc làm cho cái cấu trúc đàn áp của nó suy yếu đi và giúp cho cái vùng lên cách mạng của Việt Nam lớn lên đó. Bà Trần Hùng kết luận rằng sứ mạng diệt cộng sản là nằm trong tay những người cộng sản, người Việt hải ngoại chỉ giữ vai trò cổ võ và sẽ là trọng tâm trong công cuộc tái thiết Việt Nam hậu cộng sản sau khi Việt Nam thực sự là dân chủ, tự do, đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập. Tôi cho rằng thì những cái phe mà chống tàu trong Đảng Cộng sản cũng có đóng góp một phần đó, nhưng mà cái vật chính vẫn là dân Việt Nam đứng lên làm lịch sử. Bây giờ lại cho tôi tham khảo thêm tài liệu ngày 13 tháng 2 năm 2019 cũng của website Ba Cây Trúc. Ba Cây Trúc đăng lại bài của Trần Hùng nữa, viết cho Sài Gòn Post. Thật thú vị khi nhìn cách tâm đánh tập bằng kinh nghiệm cuộc sống. Ông Trần Hùng này, ông nghiên cứu ông Trump cũng khá giỏi, và trong tôi tham khảo cái bài phân này để thấy rằng cái cách đánh của ông Tập Cận Bình, đánh Tập Cận Bình của ông Donald Trump là rất là tinh vi, và Trần Hùng đã phân tích cái sự tinh vi đó, là cho nên tôi phải tham khảo. Thật thú vị khi nhìn cách Tâm đánh tập bằng kinh nghiệm cuộc sống. Nhiều người lắm hoàn tự hỏi tại sao Tâm không chơi một phát tất tay gói thuế hơn 500 tỷ đô la mà cứ luôn nhấp nhá nhấp nhứ như mèo vần chuột, chẳng may họ tập ủ mưu phản đòn thì đã ra sao. Ai cũng muốn đánh nhanh, đánh thắng nhanh trước đối phương, Tâm cũng vậy. Tuy nhiên kinh nghiệm cuộc sống sẽ không cho phép bất kỳ ai làm điều này, kể cả Tâm cũng vậy. Xin nêu ra ba kinh nghiệm dưới đây để thấy rất thú vị qua cách đánh nhấp nhứ của Trần Tập Hai. Tôi cũng đồng ý về cái cách đánh nhấp nhứ này, mà tôi không có biết đặt tên là cái đánh nhấp nhứ. Đây là ngôn từ của người Bắc, đánh nhấp nhứ, tức là đánh từ từ, đánh nhấp nhá nhấp nhứ, nó không biết ra đến chỗ nào nó đỡ. Mà nhấp nhứ, bây giờ ông Trần Hùng, ông đưa ra ba cái trường hợp mà nhấp nhứ. Trường hợp thứ nhất là nhổ cỏ, là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chứ không được nhổ cái bù một cái thì cái gọn cỏ nó lên, những cái rễ nó còn đó thì nó mà mọc lên. Cho nên phải đánh nhấp nhứ, tức là gì? Là phải nhổ từ từ, nhổ cho đến tận rễ. Đó là cái nhấp nhứ thứ nhất, phải nhấp nhứ chứ không thể còn nhổ cái bù một cái thì thân cỏ nó bị đứt lìa, cỏ ra sẽ mọc trở lại, bị các rễ nó còn mọc trong đất. Đấy là cái nhấp nhứ, thí dụ như thế này là nhổ cỏ. Cái chuyện nhấp nhứ thứ hai là đi câu lươn. Cái này là rất là hay, là tôi, cái này tôi không biết. Tức là đi câu lươn thì cái lưới câu không có được có cái ngành. Lưới câu lươn sẽ không có ngành như lưới câu cá. Và khi đưa mồi vào hang lươn, người câu lươn phải lập lại động tác kéo kéo để là thả thả, đến khi kéo nó ra khỏi hang mới dùng ngón tay ngoéo cổ nó bỏ vào bầu. Chứ nếu khi lươn đã cắn câu mà giật mạnh lưới câu thì sẽ chẳng bao giờ có lươn để xào xả ớt. Phải nhấp nhứ, đi câu lươn của những nhổ cỏ cũng phải nhấp nhứ, câu lươn cũng phải nhấp nhứ. Thứ ba là trường hợp là đuổi giặc, đuổi một tên giặc rất giỏi về bơi lội, chỉ truy kích mãi đuổi theo nó mà chẳng may nó nhảy vào xuống hồ nước có bùn nhão ngập đến cổ mà nhưng mà chưa đầy nước, thì nó bơi lội rồi mà mình lại nhào theo, mình đuổi nó nhảy xuống hồ để bắt nó thì sẽ bị mắc mưu đó, vì nó là vua ở trong hồ đầm lầy. Thì ông Trần Hùng cho rằng bạn chớ dại lao xuống quần đảo với nó, vì bạn và binh lính của bạn không phải là đối của nó ở cái hồ nữa đó, phải rút nước đi để cho nó một mình nó đứng ở trên cái bãi đầm lầy nó chết chìm trong bùn đó. Với Trung Cộng cũng vậy, dù Trump đã kêu gọi thế giới chung tay với Mỹ để búng gốc độc tài xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai, nhưng ông ta không thể nóng lòng mà một ngày hai hạ gục nó ngay. Phải từ từ, như kinh nghiệm cuộc sống ở trên, phải cắt tỉa cành nhánh rễ con của nó bằng việc cô lập Iran, Bắc Hàn, Venezuela, Campuchia và Việt Cộng nữa. Song song với việc tháo nước ao bùn và đánh vào JTE, đánh vào Harvey, đánh vào lực lượng gián điệp và nền sản xuất thông qua vũ khí thuế quan, nước cạn dần thì nó phải bơi liên tục để tránh bị chôn chân dưới đáy bùn. Bơi thì mau đuối sức, và khi nước còn sấp sấp ở thắt lưng thì nó đã chôn chân trong bùn, nó đã chôn chân trong bùn, giơ tay chịu trói, nếu không sẽ chết chìm trong bùn. Nhấp nhữ. Chết ai cũng sợ, nhưng chết đột ngột sẽ không đáng sợ vì có biết được tại sao mình chết đâu mà sợ. Chưa kể khi ép người khác chết đột ngột sẽ phạm phải sai lầm, chó cùng dứt dậu nó quay lại cắn thế nào cũng bị chảy tay chết chân, làm cho kẻ địch chết tự tử, chết trong sợ hãi mới là độc, mới là trượng phu. Đảm bảo 100% Cộng sản Ba Đình và Bắc Kinh đang hồn bay la phạch trách lạc vì ám ảnh chết tự tử của thiên sứ Donald Trump. Lão Trump này quá độc, bởi lão là đấng trượng phu và hán tập các câu châm ngôn vô độc bất trượng phu. Lão là đấng trượng phu mà vô độc bất trượng phu, như hán tập đã dùng khi ứng phó với đối phương. Trước nó đánh nhấp nhíu của Trump, lần lượt những mũi nhọn của nền kinh tế Trung Quốc bị gãy, lần lượt những con gà đẻ trứng vàng cho Trung Cộng như ZTE, Harvey, các công ty chứng khoán, bất động sản, nhà máy bị nhiễm cúm H5N1, các nguồn cung dầu cho Trung Cộng như Iran, Venezuela bị bể kinh, những kẻ vận chuyển giáo mắc của nước mình lên hàng đầu, dán mác nước mình lên hàng tàu, hàng tàu đeo trang dán mác lên, dán mác của nước mình lên hàng tàu, điển hình như Việt Nam sẽ đứt bóng. Vậy Trung Quốc có con đường sống hay không? Cộng sản chủ nghĩa xã hội cộng sản quái thai có tránh khỏi bị xóa sổ hay không? Chắc chắn là không. Bây giờ dư luận các giới đấu tranh đang đặt vấn đề lật đổ độc tài. Đăng bài đăng trên Dân Làm Báo mùng 19/2/19, lật đổ chế độ độc tài. Nên độc tài của Nicolas Maduro đang được tính từng ngày. Hiện tại hầu như các nước Liên Hiệp Châu Âu đã công nhận Juan Guaido là tổng thống. Nói nhắc qua Venezuela, tôi lướt qua đi. Và bây giờ đã nói đến Việt Nam thì có một điểm chung trong cuộc cách mạng Venezuela Việt Nam là cách thức lật đổ chế độ độc tài. Lật đổ chế độ độc tài không có nghĩa là chúng ta phải giết chết từng thằng cộng sản, tiêu diệt toàn bộ cái đám đảng viên cộng sản Việt Nam, mà phải làm sao để sức mạnh của đám đông, sức mạnh biểu tình của nhân dân triệt tiêu quyền lực của cộng sản để buộc chúng phải thoái vị rồi đấy. À, tức là không phải đánh đổ cái chế độ, chứ không phải là giết một thằng hay là cộng sản rồi. Nguyên tắc là lật đổ chế độ độc tài là làm sao để người dân vượt qua sợ hãi, đứng lên biểu tình liên tục cùng một quyết tâm thay đổi xã hội. Đó là sức mạnh duy nhất của người dân, tiếp theo được thế giới ủng hộ. Thiếu yếu tố này không có cuộc cách mạng nào thành công, đúng không? Bây giờ Dân Làm Báo đọc vấn đề là đi theo những nguyên lý trên, chúng ta hãy khảo sát cách thức tổng thống Donald Trump tấn công Trung Quốc thế nào. Ông đã thi theo ba bước này. Bước thứ một là làm suy yếu Trung Quốc, làm suy yếu tất cả những hệ thống chống đỡ nó tồn tại. Bước thứ hai là tấn công và phá hủy hệ thống chống đỡ nó. Việc Venezuela thành công phải chăng là tiến trình phá vỡ nhánh cây bứng gốc, từng gốc bự, chặt đứt từng rễ nhỏ của Trung Cộng, của ông Trump để tiêu diệt Trung Cộng? Bởi Venezuela nguồn cung ứng dầu lửa chính cho Trung Cộng. Ngoài chiến tranh thương mại gián điệp mạng, ông Trump đã chọn giải pháp cắt đứt nguồn cung ứng dầu lửa và khí đốt cho thế này. Cắt đứt mọi nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Cộng đã dần lộ diện. Iran bị luôn bị cấm vận, bây giờ hướng đến là các ống dẫn dầu của Tân Cương và Venezuela đã và đang thỏa thuận. Đài Loan sẽ thất thủ trong năm 2019 thì Đài Loan sẽ độc lập, và Đài Loan thất thủ sẽ lột toàn bộ mặt nạ con hổ giấy cho cả thế giới nhận biết, và nó phá hủy toàn bộ cấu trúc chính danh của Trung Cộng. Và Tân Cương sẽ có khủng bố và dân tộc Uyghur ở Tây Tạng nổi lên, sẽ là bước tiếp theo trong mục đích tiêu diệt tàu cộng của Donald Trump. Bởi vì chỉ duy nhất có đường Tân Cương là có thể dịch dập hệ thống bợ đỡ của Trung Cộng. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba là nhân dân các nước nhỏ vùng lên, quay lại trở lại Bắc Hàn, mà thỏa thuận của Donald Trump và Kim Jong Un chỉ có giá trị trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Và Donald Trump sẽ dành món quà này cho các nước nhỏ ra tay. Không cần nói nhiều, các bạn cũng hiểu rồi, nhân dân Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng chia năm xẻ bảy Trung Quốc, biết đâu Bắc Hàn cũng có một phần trong đó. Tại sao Mỹ phải diệt Trung Cộng? Bởi vì trên thế giới này Trung Cộng là quốc gia duy nhất có thể xoán ngôi Mỹ. Mặc dù thực lực hiện tại Trung Cộng chưa thể qua mặt Mỹ, nhưng với lợi thế về đời sống công nghệ số, tương lai Trung Quốc thống lĩnh thế giới về không gian điện tử, nhưng không gian mạng là chuyện có thể. Hãy nhìn Liên minh châu Âu và các nước thế giới về khoa học kỹ thuật thời điện tử. Ngày xưa Mông Cổ làm bá chủ Á Âu chỉ vì vung kiếm trên lưng ngựa, nhưng khi châu Âu chế tạo ra được cây súng trường đầu tiên thì Mông Cổ sụp đổ, quyết định sự tồn tại của một quốc gia. Hiện tại Hoa Kỳ chỉ hơn Trung Cộng về sản xuất những con chip. Nếu Hoa Kỳ không nhìn ra vấn đề thì Trung Cộng sẽ qua mặt và xuất khẩu mô hình tư bản độc tài 2025 đi khắp thế giới. Thật là một đại họa cho thế giới. Và kết luận, hãy cảm ơn ông Trump, và chắc chắn Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt trong thời gian tới. Cái chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Cộng là Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng chết thì anh Việt Cộng thế nào? Đây là bài tôi tham khảo của Dân Làm Báo ngày 14 tháng 2. Tác giả là Vũ Đông Hà. Vũ Đông Hà phân tích rằng bản chất của chế độ cộng sản như thế nào, cái thì tôi lướt qua về là nào là những cái lệ thuộc đầu cộng, là cải cách dân nước thì vân vân, thì tôi lướt qua cái bản chất và đi vào cái tiểu đề mục thứ hai là độc tài nuôi bán nước và bán nước nuôi độc tài. Hay, cái này hay. Độc tài nuôi bán nước, nếu Việt Nam là một nước dân chủ đa đảng tam quyền phân lập thì đã không có công hàm bán nước 1958, hiệp định biên giới, hiệp định Bắc Bộ, hiệp định Thành Đô và bao nhiêu và nhiều ký kết khác, sẽ không có tổng bí thư một đảng cùng với mười mấy tên trong bộ chính trị toàn quyền quyết định tương lai của dân tộc và tùy tiện sắp xếp biên giới của quốc gia với ngoại bang, tức là gì? Độc tài nuôi bán nước và bán nước nuôi độc tài. Độc tài nuôi nước, bây giờ bán nước nuôi độc tài. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thể độc tài cai trị đối với ngày nếu trong suốt nhiều thập niên liền không sống bằng những hỗ trợ trên mọi phương diện từ tàu cộng. Đảng không tồn tại nếu không mang căn cước bán nước bên cạnh tờ khai sinh độc tài. Để độc tài, Cộng sản Việt Nam phải bán nước. Và cái này là tôi tham khảo kỹ nhất là tiểu đề mục thứ ba là những thử thách của phong trào dân chủ. Nếu trước đây phong trào dân chủ có một phương hướng chung trên con đường độc đạo là đấu tranh dẹp bỏ độc tài, xây dựng dân chủ, bảo vệ và phát triển nhân quyền, thì họ mất nước có thể làm cho phong trào có nhiều ngã rẽ chọn lựa khác nhau. Bây giờ có ba cái ngã rẽ là đấu tranh dân chủ. Thứ nhất là kỳ vọng vào đảng độc tài thoát khỏi vòng nô lệ của tàu cộng. Và cái tên thời thượng là thoát chúng. Và cái ngã rẽ thứ hai là kỳ vọng một lãnh đạo sáng giá nhất trong các đảng của đảng, sáng giá nhất của đảng cộng sản đã đứng lên lãnh đạo một cuộc cách mạng nhung để thoát ách nô lệ tàu, và hy vọng người này đứng về phía nhân dân để cởi ra độc tài. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là kiên trì đấu tranh để chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ, và xem đó là điều gì. Bây giờ rất là báo đặt vấn đề, bây giờ cái phê bình rằng cái chọn lần thứ nhất dành cho những người không thấy được toàn bộ bản chất cốt lõi độc tài, đúng không? Thế là không, đừng có hy vọng nó thoát chúng. Chọn lần thứ hai thuộc về những người xem việc người dân Việt Nam có thể tự làm nên cuộc cách mạng là vô vọng, do đó họ phải đánh cược số phận của đất nước và niềm tin dành cho một người đang nằm trong, tức là cái thứ hai là thứ nhất là thoát chúng, cái thứ hai là nội bộ đảng cộng sản đấy, cái đấy là. Và ông dân là báo không là cái thứ hai. Chọn lựa thứ ba là chọn lựa khó khăn nhất. Nếu hai chọn lựa đầu chỉ phải chống ngoại xâm và được sự hỗ trợ ít ra là được yên thân bởi đảng độc tài, thì chọn lựa thứ ba là phải chống nội xâm lẫn ngoại xâm. Tôi cái này tôi rất hoàn toàn đồng ý. Tôi đã chủ trương từ lâu rồi. Phải đánh hai cái cùng một lúc chứ không thì chỉ có đánh tàu thôi. Phải chống nội xâm lẫn ngoại xâm. Chọn lựa thứ ba này đối diện với nhiều phản biện, về ba cái phản biện này tôi đã phản biện rồi. Người ta cho rằng thì toàn dân đứng lên, dân còn yếu quá làm sao mà sẽ bị tiêu diệt. Phản biện thứ hai là sẽ không được quần chúng, vì dân còn sợ đảng. Và phản biện thứ ba là đấu tranh chống độc tài bây giờ sẽ giúp tàu cộng thêm cơ hội trả về. Cái này, cái phản biện này cũng chặt lắm, bởi vì tôi đố thằng đầu dám cơ hội chặt quá. Và đây rất là báo phê bình rồi. Hai điều A và B đã hiện hữu và nó cũng là thách thức, là thử thách của mọi đất nước bị độc tài cái gì trong ngày hay không. Điều C là nguy biện của đảng và những người chọn lựa thái độ đồng lòng hay mong đợi ở đảng. Do đó nếu thấy rõ độc tài bán nước là khai sinh và căn cứ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta chỉ có một chọn lựa duy nhất trong tương lai đất nước là kiên trì tranh đấu để chấm dứt độc tài và xây dựng dân chủ, và xem đó là điều kiện nền tảng để có được sức mạnh toàn dân nhằm bảo vệ Tổ quốc. Tức là phải đánh nội xâm trước thì mới đánh được ngoại xâm. Chọn lựa này sẽ gặp sự những bất hợp tác hay tệ hơn là chống đối của những người có cùng khát vọng nhưng khác phương thức. Khác phương thức là gì? Là hy vọng đảng tự thay đổi, là hy vọng đảng có lãnh đạo thức thời. Do đó khi những thành phần quan tâm đến vận động đi vào ngã
vào ba ngã rẽ thì phong trào dân chủ phải đối diện với những thử thách mới, chồng chất lên những thử thách vốn đã có. Vậy làm thế nào để vượt qua?
Chúng ta cần phải nhìn lại toàn bộ những lực đỡ vừa qua, lượng giá tình hình chủ quan và khách quan, để từ đó có một hướng chiến lược tổng thể phù hợp với tình hình mới đang và rất là đen tối. Đây cần là một nỗ lực chung của nhiều người, và xin hẹn các bạn ở một loạt sau.
Đấy là bài cuối cùng tôi tham khảo, nhưng mà tôi tham khảo cho nó có ý kiến khác biệt rồi thôi. Nhưng mà tất cả những cái bình luận này thì tôi đã bình luận từ trước rồi. Tóm lại là gì? Là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là một tình hình quốc tế thuận lợi, thì bây giờ tình hình quốc tế đang thuận lợi. Nhân hòa là chúng ta đã có rồi. Cụ thể là biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 cho thấy là dân sẽ có thể nổi dậy bất cứ lúc nào. Trước đó thì vụ Formosa cũng đã làm cho, và bây giờ Đảng Cộng sản cầm quyền đang sợ dân, chứ không phải là dân sợ Đảng nữa. Và với trong tình hình này thì nó đang tăng ra bối rối, bây giờ nó loay hoay, nó bịp bợm thế giới để nó lách lồn lách sống còn. Nó đã bị anh hai anh ba của nó, nó chết chẹt cho anh hai anh ba của nó rồi. Và lần này thì nó đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, và nó đang loay hoay tìm cái thoát thân. Và hiện bây giờ nó lại trở ra, nó chửi Tàu là một kế để thoát thân của nó mà thôi. Và cái kế thoát thân của nó không nằm trong cái tình hình tổng quát mà chúng ta đã phân tích, là thế giới ngày nay không chấp nhận bất cứ cộng sản nào, dù là cộng sản Nga, cộng sản Tàu hay là cộng sản Việt Nam. Thế giới bây giờ chỉ chấp nhận những đảng cộng sản, chỉ còn đi theo cái thuyết Marxist. Mà đảng cộng sản bất cứ nào còn sống sót đều là những đảng cộng sản chính trị. Thậm chí đảng cộng sản ở Mỹ cũng không bao giờ được đủ chữ ký để ghi ra tranh cử với các đảng chính trị. Anh ở trong đảng cộng sản nào còn sống sót trên thế giới thì anh phải làm đảng chính trị, anh không thể làm đảng cách mạng. Mà trong khi đó thì anh Việt Cộng, anh Nguyễn Phú Trọng, anh nói thì chúng ta là đảng phải đấu tranh, tiếp tục đấu tranh giai cấp, tiếp tục là cách mạng. Anh làm cách mạng ở đâu? Thế giới đâu có chấp nhận anh làm cách mạng nữa. Và bây giờ anh trở giọng tuyên truyền chửi Tàu cũng chỉ là một cái kế sách nhất thời của anh mà thôi. Và càng đưa ra những kế sách nhất thời mà có tính cách hài hước như thế thì càng chứng tỏ rằng anh thấy cái chết trước mắt rồi, mà anh cứ loay hoay còn đảng còn mình thì anh sớm muộn cũng chết theo. Hãy trông, tôi đã nhắc lại rồi, hãy trông gương Venezuela đi, mà cho tới bây giờ nó vẫn còn loay hoay. Nó là hy vọng rằng nó dở dòng chống tờ, nó bị bịp được Mỹ, bị bịp thế giới. Xin lỗi anh cái lưu manh vặt của anh ấy không thể nào bịp được, bịp dân đã không được rồi, lại còn bịp thế giới, nó làm sao mà bịp nổi. Xin lỗi.